Kính mời Thánh cùng đứng lên, tôi xin đọc một đoạn Kinh Thánh. Và đây là nền tảng của bài giảng luận của Mục sư Duy sẽ đến với chúng ta sáng nay. Đoạn Kinh Thánh là Thi Thiên 150. Xin hội Thánh cùng đọc với tôi cái đoạn Thi Thiên này, cái Thi Thiên 150. Hallelujah! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va trong nơi Thánh Ngài. Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời về quyền năng Ngài. Hãy ngợi khen Ngài vì các việc quyền năng Ngài. Hãy ngợi khen Ngài tùy theo sự oai nghi cả thể của Ngài. Hãy thổi kèn ngợi khen Ngài, gãy đàn sắt đàn cầm mà ca tụng Ngài. Hãy đánh trống cơm và nhảy múa mà hát ngợi khen Ngài. Hãy gãy nhạc khí bằng dây và thổi sáo mà ca tụng Ngài. Hãy dùng chập chỏa dội tiếng mã la kêu rền mà ngợi khen Ngài. Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hallelujah! Kính mời hội thánh cùng ngồi và kính mời mục sư Trần Duy lên đây để chia sẻ lời Chúa.
Kính thưa hội thánh, ta cảm ơn Chúa cho chúng ta có thời giờ thờ phượng sáng nay. Sáng nay thì tôi đây để giới thiệu đầy tớ Chúa mục sư Trần Thanh Vương Duy. Tôi với mục sư thì quen biết nhau chắc cũng hơn 30 năm. Trước đó thì quen biết với lại nhóm chung ở Thương Minh Giảng với ba mẹ mục sư. Cô thì về với Chúa cách đây vài năm rồi. Mẹ mục sư với tôi là cùng tên. Chúng tôi cũng có thời gian nhóm với nhau ở Thương Minh Giảng. Cách đây hồi khoảng tháng 5 thì tôi có mời mục sư huấn luyện về thờ phượng ở trên Zoom cho hội thánh chúng ta trong vòng 3 hay 4 tuần gì đó. Và trong cái mùa Thanksgiving này thì mục sư Duy đi cùng với cô với lại cháu. Các cô với cháu đứng lên cho hội thánh biết mặt luôn. Đó, dạ. Đến đây để nhóm với hội thánh, mục sư Duy sẽ chia sẻ lời Chúa cho chúng ta sáng hôm nay, cho tối thứ bảy với thanh niên và cho sáng Chủ nhật với hội thánh của Chúa ở nơi đây nữa. Thành ra xin Chúa ban ơn, ban phước cho mục sư. Thì giờ này thì Phước sẽ dịch qua tiếng Anh bài giảng của mục sư để các bạn thanh niên có thể theo dõi.
Tôi xin trân trọng kính chào quý đầy tớ Chúa cùng toàn thể quý em bàn chê một lần nữa.
Greeting to the church and everyone this morning.
Tôi cầu nguyện để Chúa cho buổi sáng ngày hôm nay khi tôi chia sẻ lời của Chúa thì là những điều mà chính đời sống của tôi đã trải nghiệm với Chúa.
I pray that the thing that I'll be sharing with you is the personal experience that I have with God.
Đó không phải là những lý thuyết, không phải là những cái kiến thức thôi, nhưng mà nó đến từ cái sự ngọt ngào trong đời sống của tôi một cách cá nhân với Chúa.
It's not just a theory or just basically knowledge only, but it is actual experience in the sweet time that I have with God.
Cảm ơn Chúa ngay từ khi tôi bước vào trong căn phòng nhóm này và tối ngày hôm qua không có ai ở đây hết.
Thanks God for the very first moment when I walked into this sanctuary last night without nobody yet.
Một thiết kế rất là cổ điển, nó không có gì gọi là hiện đại cả.
This is just a very normal traditional sanctuary. There's nothing modern.
Nhưng mà tôi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa ngay tại nơi này.
But I feel the presence of God here.
Và cảm ơn Chúa tôi cũng có cơ hội tiếp xúc với cả một vài anh chị em, trong đó có thầy Lộc là người đã đón chúng tôi từ phi trường về nhà.
And I have the chance to get to know some of you here like Reverend Lộc who helped me from the airport.
Và một số anh chị em ở trong hội thánh, và tôi cảm nhận được cái sự sâu nhiệm giữa các anh chị em với Chúa.
And also other brothers and sisters, I can feel the closeness between you and God.
Sáng nay tôi có cơ hội để nói chuyện với anh Oai và chị Trang ở tại nhà, là những người host chúng tôi.
This morning I have a chance to have some side talk with Mr. Oai and Mrs. Trang who are my host.
Tôi cũng cảm thấy rằng lòng của các anh chị em chúng ta yêu Chúa rất là nhiều.
I feel that you love God a lot.
Và tôi được có cơ hội làm việc trong buổi tối ngày hôm qua với ban thờ phượng, tôi cũng thấy tất cả mọi người đều làm tốt nhất cho Chúa.
And I had the chance to work with the worship team last night, and I know that everybody is doing the best for God.
Mặc dù lần đầu tiên nhưng tôi cảm thấy rất là click với các anh chị em.
Even though this is the very first time, but I feel the harmony with you.
Và tôi cảm thấy fall in love với các anh chị em.
And I fall in love with you.
You fall in love with me?
Quý vị có cảm thấy yêu tôi không ạ?
Và sáng hôm nay khi tôi dự phần và trong sự thờ phượng Chúa, tôi cảm nhận rất là ngọt ngào, bởi vì ai nấy trong chúng ta đều dâng lời tạ ơn với cả tấm lòng của mình.
And this morning when we worship the Lord, I praise God because I feel that everyone is giving thanks to him.
Thưa quý bạn chị em, khi chúng ta nói đến chủ đề dâng lời tạ ơn, đó là một cái chủ đề không có đơn giản như là lý thuyết mà thôi.
This morning when we talk about the topic of giving thanks, it is not something that is just mere knowledge.
Khi chúng ta nói về sự tạ ơn thì sự tạ ơn nó không phải là một nghi lễ, nhưng là nó hơn cả cái điều đó nữa, đó là một bản chất của một đời sống kinh nghiệm được sự cứu chuộc thật.
When we talk about giving thanks, it is not just a ritual, but it is the essence of a redeemed life.
Chúng ta thấy lễ Thanksgiving đối với nhiều người đó là một dịp để mà họp hội gia đình lại với nhau.
Thanksgiving for many people is just a time for family gathering.
Ăn uống và nói những lời cảm ơn. Nhưng đối với một Cơ Đốc nhân đó thì Thanksgiving nó sâu sắc hơn rất là nhiều.
Having good food and maybe saying thanks to each other, but for Christians, Thanksgiving is much deeper than that.
Tôi cảm ơn Chúa bởi vì năm nay là năm Thanksgiving, có thể là năm phước hạnh vui nhất đối với gia đình chúng tôi sau gần 8 năm đến Hoa Kỳ hầu việc Chúa.
I give thanks to the Lord because this Thanksgiving is probably one of the most blessed and joyful for our family since the past 8 years in America.
Có nhiều gia đình có anh chị em, cha mẹ ở xung quanh, cho nên Thanksgiving thì là cơ hội để về với nhau tụ họp.
Many of you would have your relative close by, so Thanksgiving is a time that you gather together.
Nhưng mà gia đình của chúng tôi thì hầu hết là ở Việt Nam, chúng tôi ở đây rất là một mình, không có cô đơn nhưng rất là một mình.
The majority of my family would be in Vietnam, so we are just here by ourselves, not lonely but just mainly by ourselves.
Nhưng mà Thanksgiving năm nay thì tôi cảm nhận rằng tôi được đến với đại gia đình Sacramento, hội thánh tại đây.
But this Thanksgiving I have the opportunity to join your great family, the large family here.
Cho nên chúng ta thấy cái sự cả tạ ơn Đức Chúa Trời ở trên đời sống của một Cơ Đốc nhân rất là ý nghĩa.
So we see that is very meaningful for a Christian to give thanks to the Lord.
Nó cũng không phải bắt đầu từ những cái bàn ăn hoặc là những cái điều gì mà chúng ta thấy qua những con gà turkey.
It does not start with the dinner table or with any turkeys that we have.
Nhưng mà nó bắt đầu từ sự nhận biết và ân điển của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta.
But it starts with the way that we recognize the grace of God in our life.
Dựa trên lời chứng mà anh Phố vừa chia sẻ cho chúng ta, đó là ân điển.
From the testimony that we have just heard from Mr. Phố here, that is grace.
Cho nên chúng ta thấy Thi Thiên thứ 150, đó là một thi thiên cuối cùng và cũng là một tiếng kêu gọi kết thúc cho cả sách Thi Thiên.
So we see that Psalm 150 is the final psalm and also the final shout of the entire book of Psalms.
Chúng ta thấy trong Thi Thiên thứ 150 câu số 6 là hỡi mọi vật có hơi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va.
In verse 6 we saw that let everything that has breath praise the Lord.
Người chưa được cứu đó quý vị, có thể nói lời cảm ơn, nhưng chỉ có những người được tái sinh mới có thể sống ở trong cái tinh thần tạ ơn Chúa.
The unredeemed may say thank you, but only the reborn live a life of thanksgiving.
Và Thi Thiên 150 cũng cho chúng ta thấy được mục tiêu cuối cùng của sự cứu rỗi.
And Psalm 150 also show us the ultimate goal of salvation.
Mọi hơi thở được cứu chuộc đều được tạo dựng trở lại để ngợi khen Đức Chúa Trời.
That every redeemed breath is created to praise the Lord.
Vì vậy, sự tạ ơn nó không phải là việc mà chúng ta làm vào mỗi năm một lần mà thôi, nhưng nó trở thành một hơi thở mỗi ngày của một người đã trải nghiệm được sự cứu chuộc từ nơi đấng cứu thế.
So Thanksgiving is not an annual event, but the daily breath of the redeemed.
Và chúng ta biết rằng sự tạ ơn nó không phải là một cái điều mà chúng ta làm để rồi cho Chúa vui.
Thanksgiving is not something that we just do so that God can be happy.
Nhưng mà sự tạ ơn Chúa đó là một cái giá trị của một hành động mà chúng ta đang bày tỏ chính Đức Chúa Trời là đấng xứng đáng để chúng ta tạ ơn, để chúng ta tôn vinh Ngài.
But Thanksgiving is an act that we recognize that God is worthy for our praise.
Cho nên quý vị thấy trong Thi Thiên thứ 150 nó không bắt nguồn từ cái hoàn cảnh của con người cho sự tạ ơn.
So Psalm 150 does not start with human circumstance.
Nhưng mà nó bắt đầu từ bản chất của Đức Chúa Trời.
But with the nature of God himself.
Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời về quyền năng Ngài và vì sự vĩ đại vô song của Ngài.
Praise God for his mighty acts. Praise him for his surpassing greatness.
Chúng ta không phải tạ ơn Chúa vì cuộc sống của chúng ta thuận lợi mà thôi.
We don't only just praise him when our life is going well.
Nhưng mà vì Ngài vẫn là Chúa, là Đức Chúa Trời.
But because he is still God.
Ngài vẫn tốt lành mọi lúc mọi nơi.
He's still good in everywhere and every time.
Ngài thành tín với chúng ta mỗi một giây phút, mỗi một hơi thở trên đời sống của mình.
He's still faithful with us every moment and every breath of our life.
Và sự tạ ơn đó, dầu cho hoàn cảnh nào đi nữa, nó cũng phải được thốt ra từ môi miệng của chúng ta.
And that thanksgiving must be shouted from our lips regardless of the circumstance.
Người mới tin đó quý vị, thường thường họ tạ ơn Chúa và về những điều gì Chúa làm cho họ.
New believer often thanks God for what he does.
Nhưng mà một người trưởng thành ở trong đức tin của mình, ở trong linh trình theo Chúa, thì họ tạ ơn Chúa bởi vì Đức Chúa Trời là ai trên đời sống của họ.
But mature believer thanks God for who he is and who he is in their life.
Cảm ơn Chúa khi chúng tôi đến Hoa Kỳ hầu việc Chúa vào năm 2018.
Thanks God that when we came to the United States to serve the Lord in 2018.
Bắt đầu một hành trình mới với nhiều cú sốc ở trong cuộc sống.
It is a new journey with a lot of changes in life.
Về văn hóa, về cuộc sống, về quan điểm sống và rất là nhiều thứ phải thay đổi.
From cultural, the way of life, the way that we view life is also different that we have to readjust.
Và cũng đã nhiều lần tôi gọi điện một sư Hứa Trung Tín ở tại nơi đây để cầu cứu cho những lúc mà tôi cảm thấy khá là mệt mỏi.
And many times I have to call to Pastor Tín here when I feel down in that journey.
Chú dùng một sư Tín để khích lệ tôi.
He used Pastor Tín to encourage me.
Một người anh đã trải nghiệm rất là nhiều thăng trầm ở trong hành trình theo Chúa.
Brothers who walk through every path on the journey to follow God.
Cảm ơn Chúa khi tôi còn là thiếu niên á, thì tôi cũng có một thời gian để tham dự vào trong những cái lớp mà anh Tín huấn luyện, cho nên anh Tín như là một sư Tín, như là một người anh hướng dẫn của tôi trong thời thiếu niên.
Thanks God that during my youth I have the opportunity to attend a couple of training from Pastor Tín, so he is just like a brother, spiritual brother to me.
Qua tới bên này tôi cũng được cái đặc ân đó để mà một sư Tín tư vấn cho tôi, cố vấn cho tôi để tôi tiếp tục giữ cái đức tin, giữ sự kêu gọi của mình trong sự hầu việc Chúa.
And when coming here, I also have the privilege to have him as the one who helped mentor me to continue in the service to the Lord.
Và cũng có những sự theo dõi ở trong cái hành trình hầu việc Chúa của tôi, cho đến thời điểm thì Chúa cũng dùng một sự tín để cho tôi được có cơ hội dự phần vào trong hội thánh Chúa trong sự hầu việc Ngài.
And there's also the connections between us so that when the time comes, I have the opportunity to serve the Lord.
Cho nên trải qua những cái thăng trầm đó, trải qua những cái sự khó khăn đó, tôi vẫn nhận biết được rằng Đức Chúa Trời, Ngài là một Đức Chúa Trời tốt lành mọi lúc mọi nơi trên đời sống của tôi.
So through that up and down, I realize that God is still a good God through all of the up and down my life.
Cho nên chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh cũng có những câu chuyện, có những nhân vật mà là những tấm gương về sự tạ ơn và sự trung tín mà chúng ta cần phải học hỏi.
We also see these examples in the Bible that we can follow.
Chúng ta đọc ở trong sách Gióp đoạn 1, chúng ta cũng thấy rằng đời sống của ông Gióp trước sự mất mát đó, ông vẫn ca ngợi Chúa, ông vẫn thờ phượng Đức Chúa Trời.
We see that in the book of Job. Job, through his loss, was still worship the Lord and still praise him.
Ông không ngợi khen Chúa bởi vì Ngài ban lại cho ông điều gì, nhưng mà vì Chúa xứng đáng được ngợi khen ở trên đời sống của ông.
He did not worship the Lord because of the restorations, but because God was still worthy in his life.
Và chúng ta thấy Phaolô và Sila ở trong tù cũng vậy. Tại sao họ dùng cái vũ khí đó là sự ca ngợi Chúa trong hoàn cảnh đó?
We saw Paul and Silas in the prisons. Why would they use worship as the thing that helped them during that time?
Trong ngục tối, trong sự tuyệt vọng, họ cầu nguyện và hát ngợi khen, họ thờ phượng Chúa không phải vì cảm xúc mà vì Đức Chúa Trời, Ngài là Chúa ở trên đời sống của họ.
In prison, they pray and sang hymns. They worship and not based on feelings, but on who God is.
Và chúng ta cũng thấy Mary cũng nhìn thấy cái tương lai nó chưa rõ ràng, nhưng mà bà ta vẫn ca ngợi Chúa.
And we see Mary, even with an uncertain future, still praise God.
Vì bà biết rằng Chúa là đấng thành tín.
Because he is a faithful God, she knows.
Quý vị ơi, có những lúc chúng ta không trung tín với Chúa, nhưng Ngài vẫn thành tín đối với lời hứa của Chúa trên đời sống của chúng ta.
Brothers and sisters, many times we are unfaithful to God, but he is still faithful in our life.
Trải qua nhiều mùa Thanksgiving rồi, chúng ta biết ơn Chúa, chúng ta cảm tạ Chúa, trở lại chúng ta kết ước với Chúa, nhưng mà rồi thời gian trôi qua những thăng trầm, chúng ta lại không giữ sự kết ước.
Through many Thanksgiving, we may make commitments, but as life goes by, we lose those commitments.
Cho nên thưa quý bạn chị em, sự tạ ơn nó còn là một cái định nghĩa của một cái phản ứng từ nơi một hơi thở được ban cho từ nơi Đức Chúa Trời.
So as you can see, Thanksgiving is also a response to God-given breath.
Trong cái nguyên từ của tiếng Hebrew nó có một từ nó gọi là nesama.
In the original Hebrew word, there is the word that called nesama.
Đó là hơi thở mà Đức Chúa Trời hà vào con người.
That refers to the breath God breathed into humanity.
Điều này cho chúng ta thấy rằng mỗi hơi thở mà chúng ta hít vào đó là ân điển, phải không quý vị?
This means that every breath that we breathe is grace, right?
Và hơi thở mà chúng ta thở ra nó phải là những lời tạ ơn.
And that every breath that we release should be thanksgiving.
Ở trong cái bài hát cũng vậy, có một cái bài nó gọi là doxology, bài tôn vinh chân thần nguồn ơn vô đối đó.
In one of the song that names doxology song.
Cái lời tạ ơn, cái lời chúc tục nó phải luôn ở trên môi miệng của chúng ta.
It means that the praise has to be always on our lips.
Nếu quý ông bạn cho em suy nghĩ về thần học của sự thờ phượng, thì nó là một điều rất là ý nghĩa và giá trị cho đời sống của chúng ta theo Chúa.
If we think about the theology of praise and worship, it is something that is very valuable for our life as we follow Him.
Đối với tất cả những tôn giáo khác đó quý vị, thì họ ao ước rằng họ dâng cho vị giáo chủ thần của họ một cái của lễ nào đó, và họ sẽ nhận được phước từ nơi thần của họ.
For other religions, it is a trade-off when we give praise to the idol, then we expect something in return.
Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời chúng ta, nó là một cái chiều ngược lại. Ngài đã mặc khải chính tình yêu thương của Ngài cho chúng ta, Ngài cứu chuộc chúng ta, và qua đó chúng ta dâng lời tạ ơn, dâng lời chúc tụng danh của Ngài.
However, without God, it is the reverse way. He has manifested himself to us, revealed himself to us, saved us, so that we can praise him.
Cho nên chúng ta thấy đời sống của Adam, hơi thở và mục đích được nhắc đến ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu số 7. Đức Chúa Trời hà hơi vào Adam và con người trở nên sinh vật sống, hơi thở không chi để tồn tại, nhưng để sống cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
And we see that happens with Adam when God breathed into him so that he can worship and give thanks to the Lord.
Và lời Chúa cũng nhấn mạnh cho chúng ta về hơi thở và sự phục hồi ở trong Ê-xê-chiên đoạn 37. Khi thần Đức Chúa Trời thổi vào những bộ xương khô, chúng sống lại, và hơi thở chúng ta thấy ở đây tượng trưng cho sự phục sinh và sự sống mới.
And we also see this in Ezekiel chapter 37. When the spirit of the Lord breathed into the dry bone, they live, which means breath represents the resurrection and new life.
Cho nên chúng ta thấy chúng ta tạ ơn không chỉ vì đang thở, mà là vì đang thở với sự sống mới ở trong Đấng Christ.
So that we give praise and give thanks not because we are breathing, but because we are breathing the new breath, new life in Christ.
Đó là những điều mà chúng ta nhận thức ở trong đời sống của mình.
That's something that we need to acknowledge in our life.
Bây giờ mà chúng ta đi sâu vào trong tiềm thức một chút.
If we go into our awareness,
chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta cần phải áp dụng những nhận thức của chúng ta qua lời của Chúa.
We see that we need to apply what we aware, what we know with the word of God.
Sự tạ ơn không phải là chỉ biết mà thôi.
Giving thanks is not about just knowing.
Có ai đó làm cho tôi một điều gì đó phước hạnh và tôi muốn đáp lại bằng sự tạ ơn. Tôi không phải chỉ có đứng nhìn rồi người ta hiểu.
If somebody is doing something to me and I want to give thanks to them, I cannot just like stand still and expect they understand.
Cho nên ở trong Thi Thiên thứ 150 tiếp tục trong câu 3 đến câu 5 cho chúng ta thấy rằng Thi Thiên nhắc đến cái sự tạ ơn nó được đáp lại qua những hành động.
So we see that in verse 3 to 5 in Psalm 150, this response has to be through an action.
Và dùng mọi điều Chúa ban cho để tạ ơn Chúa Trời.
This action is to use everything God gives for thanksgiving.
Chúng ta thấy ở trong phân đoạn đó đề cập đến kèn, đàn, trống, chập chỏa, và những điều này nó được sử dụng vượt trội hơn những cái định nghĩa về âm nhạc mà chúng ta biết.
We saw that in this psalm mentioned many musical instruments like trumpets, harps, drums and cymbals, but it goes beyond the standard music that we know.
Tôi cảm ơn Chúa bởi vì Hội Thánh Sacramento ở tại đây rất là được phước.
I'm giving thanks to the Lord for how He's blessed your church here in Sacramento.
Quý vị có rất là đầy đủ trang thiết bị để thờ phượng Chúa.
You have many equipments to praise the Lord.
Nhiều nhân lực được sử dụng những thiết bị đó để thờ phượng Chúa.
Many people can have access to these equipment to praise the Lord.
Tối qua tôi nói chuyện với anh Phố, tôi mới biết được rằng á là cái bộ trống đó là bộ trống acoustic bình thường, nhưng ảnh đã chế thành bộ trống điện tử.
Last night when I talked to Mr. Phố, then I just realized that this is just acoustic, but he remake it for electric.
Tôi ở trong cái cương vị là người chơi nhạc cũng nhiều năm, tôi nghe điều đó tôi khá là phục ảnh.
As someone who play music for many years, I feel admire him.
Tôi nghĩ trong đầu thôi. Tôi nghĩ tôi đã không biết là ai trả cho anh tiền để anh làm điều đó.
In my head, does anybody pay him to do that?
Mà tại sao ảnh lại bỏ rất là nhiều thời gian công sức để nghiên cứu và làm cái điều đó?
That he spent so many hopping effort to do that.
Chỉ với lòng tạ ơn.
It's because of thanksgiving.
Biết ơn Chúa về những điều Chúa đã làm trên đời sống của mình và anh đã đáp lại bằng công khó.
And giving thanks to the Lord by response without effort.
Không phải chỉ có công việc này thôi, không phải chỉ có một mình anh Phố thôi, nhưng tôi tin chắc rằng mỗi một tấm lòng của quý ông bà chị em đang ngồi tại nơi đây, chúng ta đều đang muốn phục vụ Chúa tốt nhất.
It's not just Mr. Phố here, but I know that the heart of every single one of you here is wanting to serve the Lord with your best.
Thấy một miếng rác ở bất kỳ nơi nào quý vị nhặt nó bỏ vào trong thùng rác, nó cũng là một hành động của sự tạ ơn, một hành động của sự thờ phượng Chúa thật.
To simply take a piece of trash and put it in the trash can to help clean up is also an act of worship, an act of thanksgiving.
Cho nên quý ông bà anh chị em thấy khi Thi Thiên đề cập đến 150 câu số 3 đến câu số 5 này, nó nói đến những cái nhạc cụ nó tượng trưng cho tài năng mà chúng ta có.
So when this psalm mentions about all of the instruments here, it represents the talents that we have.
Nó tượng trưng cho những nghề nghiệp mà quý vị đang có khả năng đang làm được.
It represents your professions, things that you can do.
Nó tượng trưng cho thời gian mà chúng ta đang sở hữu.
It represents the time that you have.
Quý vị ơi, thời gian quý vị dành cho những cái entertainment, cho những cái giải trí á, thì chúng ta không có cảm thấy mất thời gian. Nhưng mà đi nhóm á, là dễ cảm thấy mất thời gian, dễ muốn nhìn vào đồng hồ lắm.
You don't feel time goes by when you are on the social network for entertainment. But it is very easy for us to just check in the clock when we come to worship. Right?
Cách mà chúng ta tận dụng thời gian, sử dụng thời gian của mình cũng là một cái hành động của sự bày tỏ sự tạ ơn, lòng biết ơn Chúa.
How we use our time is also the way that we can express our thanks to God.
Tài nguyên và tiền bạc, tài chánh mà chúng ta có.
Your resources as well as your finances.
Quý vị, chúng ta móc cái check ra, chúng ta ký cái số tiền để dâng hiến cho Chúa, chúng ta sẽ ký con số bao nhiêu?
As we pull out the checkbook to sign, what numbers will you put down?
Thôi bây giờ để dễ hiểu nha, chúng ta có tiền cash ở trong túi đi. Chúng ta có tờ 5 đồng, 10 đồng. Thôi giờ bắt đầu 10 đồng đi. 10 đồng, 50 đồng, 100 đồng. Quý vị sẽ bóc tờ nào để chúng ta dâng cho Chúa?
Maybe in terms of cash, I can make it a bit easier to think. If you have like a $10 bill, a $20 bill and a $50 bill, which one will you give in offering?
Có tờ 100 nữa.
And also the 100 bills.
Thưa quý vị, tôi được Chúa nhắc về lòng tạ ơn của mình. Đôi khi chúng ta dâng lên cho Chúa những cái còn dư thừa trong đời sống.
I got this as a reminder for myself. Often we give thanks to God the things that we have in excess.
Chúng ta tính với Chúa nhiều hơn là để cho Chúa tính cho chúng ta.
We calculate things with God rather than let God calculate it for our life.
Cầu xin Chúa, Chúa ơi cho con điều tốt nhất, Chúa ơi cho con điều tuyệt vời nhất. Nhưng chúng ta dâng lại cho Chúa chỉ là những con số dư thừa, những con số nhỏ.
We always say to the Lord, Lord, give me and bless me with all the great thing and all the best. But when it is our turn to offer to Him, we give Him the excess that we have and things a very small amount.
Thời gian hang out, thời gian chơi với bạn bè, gia đình rất là vui vẻ, thoải mái. Nhưng mà để ngồi lại học lời Chúa, ngồi lại cầu nguyện với Chúa, chúng ta lại tiếc với Chúa từng giây từng phút.
the times that we have with our friends, with our relatives to relax, those are very easy. But when we come, but the time for us to sit down and study the Word of God, we are thinking about every minute.
Cho nên quý ông bà anh chị em, tất cả những điều mà chúng ta dâng lời tạ ơn qua những cái lĩnh vực đó, nó đều nói lên sự tôn vinh, sự tạ ơn và sự thờ phượng Chúa thật trong đời sống của mình.
So all of those aspects in life exist to represent how we worship, give thanks and glorify God in our life.
Tạ ơn không phải là nói một vài lời để tạ ơn thôi, nhưng mà là một cái cuộc sống với một tấm lòng luôn biết tạ ơn Chúa trong mọi sự.
Thanksgiving is not just spoken, it is something that needs to be lived out.
Quý vị có amen với tôi về điều này không quý vị?
Will you say amen with me on that one?
Mà quý vị không phải amen với tôi, nhưng mà với những điều gì Đức Chúa Trời đã và đang và sẽ tiếp tục làm ở trên đời sống của quý vị.
It is not with me that you are saying amen, but with everything that God have been currently doing and will be doing in your life.
Cho nên đó là lý do trong Thi Thiên thứ 103 câu số 1, lời Chúa của chúng ta biết rằng: Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Chúa Trời, mọi điều gì ở trong ta khá ca tụng danh thánh của Ngài.
And that is why in Psalm 103 say that with all your heart and soul, give thanks to the Lord. Everything that you have, give thanks to Him.
Và đó là lý do mà quý vị nhìn tôi thấy tôi trẻ hoài.
That is why you see that I'm very youthful.
Tôi luôn sống với lại lòng biết ơn Chúa.
I live with the thankful heart to the Lord.
Tôi luôn sống với lại lòng biết ơn những anh chị em là những người đã input, đã góp ý cho cuộc đời của tôi trong hành trình hầu việc Chúa.
I always live with a thankful heart for every brother and sisters who has built up my life.
Tôi cảm ơn Chúa bởi vì vợ con tôi cũng là những người support cho tôi rất là nhiều trong sự hầu việc Chúa.
I give thanks to the Lord because my wife and my family are always supporting me.
Tôi thích vợ tôi ngồi nghe tôi giảng lắm.
I love it when my wife sit and listen to me preaching.
Tại vì tôi nói những điều gì không thật đó là vợ tôi nhắc liền.
Because if I say something that is not true, my wife will tell me that.
Và đó là lý do mà Chúa sắm sẵn vợ tôi cũng học trường Kinh Thánh với tôi cùng một thời điểm để hỗ trợ chức vụ cho tôi trong sự hầu việc Chúa.
And that's why God prepared my wife to also go to seminary school to help prepare me for that.
Cho nên quý vị, tạ ơn Chúa, đó là một cái điều rất là phước hạnh ở trong đời sống của chúng ta nếu chúng ta thực sự trải nghiệm nó.
So we see that giving thanks to the Lord is something that is very is a blessing in our life if we truly experience it.
Còn hai điểm cuối cùng nữa, tạ ơn ngay cả những lúc mà chúng ta chưa hiểu là nó sẽ như thế nào.
And we also need to think about giving thanksgiving when we don't understand the circumstance.
Nhiều người nói là khi mà chúng ta tạ ơn á thì chúng ta phải hiểu coi nó như thế nào, nó giá trị là làm sao, cái sự tạ ơn của chúng ta mới có ý nghĩa, phải không?
Many people may say that I will thank God only when I understand why something happens. That is only the way that I can feel meaningful, right?
Kinh Thánh không có nói là hiểu rồi mới tạ ơn quý vị.
But the Bible doesn't say understand first then give thanks.
Nhưng mà trong Tê-sa-rô-ni-ca nhất đoạn 5 câu số 18 thì cho chúng ta biết rằng hãy tạ ơn Đức Chúa Trời trong mọi sự.
In 1 Thessalonians 5:18 say that give thanks in all circumstances.
Không phải vì mọi điều tốt quý vị, mà vì Đức Chúa Trời luôn là tốt lành trong mọi điều.
It's not because everything is good, but because God is always good in everything.
Tôi nhắc lại điều này, không phải bởi vì Đức Chúa Trời, không phải bởi vì điều mọi điều đều tốt, nhưng mà vì Đức Chúa Trời luôn tốt lành trong mọi điều.
I want to repeat this. Not because everything is good, but because God is always good in everything.
Trong lời chứng của anh Phố trở lại, tôi xin lỗi là phải nhắc đến những điều này bởi vì tôi nghe lời chứng ngắn thôi mà tôi cảm thấy rất là được khích lệ.
I want to keep thinking about the testimony that Mr. Bo shared because even though it is short, it does touch my heart.
Trong cái hành trình mà chờ đợi đứa con ra đời đó, nó cũng up and down phải không quý vị?
In the journey where he was waiting for the children, it has many up and down, right?
Nó cũng có những giọt nước mắt rơi ra bởi vì những giây phút tuyệt vọng.
It has tears of sorrow and the times of hopeless.
Cũng vì bởi chưa hiểu được tại sao nó lại diễn ra trên cuộc đời của con.
And also because like he couldn't understand why it would happen in his life.
Nhưng mà sự tạ ơn nó làm cho gia đình của anh Phố tiếp tục trải nghiệm được sự chu cấp của Chúa đúng thời điểm của Ngài.
But by giving thanks, it helped him experience the providings of God at the right moment.
Tôi thấy rằng rất là được khích lệ là bởi vì mặc dầu
trải qua hai đứa con đầu mà bị hai cái tai nạn mà ảnh nói đó, nhưng mà tôi biết trong đầu ảnh còn muốn hai đứa nữa.
I feel very encouraging that even though he shared the two accidents that he has went through for the first two children, I totally think that he would want two more.
Cho nên để kết lại với em bạn, chị em thấy ở trong phần cuối cùng của Thi Thiên thứ 150.
So in conclusions, you can see that in Psalm 150.
Quý vị thấy rằng trong câu 6, mọi sinh vật có hơi thở, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va. Hallelujah.
In verse 6, let's say everything that has breath, praise the Lord. Hallelujah.
Quý vị ơi, mỗi hơi thở là một lời tạ ơn.
For every breath of us is a thanksgiving.
Quý vị, mỗi một ngày chúng ta thở mấy hơi?
How many breaths are you taking every day?
Rồi chúng ta tạ ơn mấy lần?
How many thanksgiving are we giving?
Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không ngớt lời cảm tạ Chúa.
I would think that we would not stop giving thanks to the Lord.
Bởi vì Ngài tốt lành trước khi chúng ta sanh ra đời.
Because He is good even before we was born.
Ngài đếm được những sợi tóc ở trên đầu của chúng ta.
He has count the hair on our head.
Ngài sắm sẵn những cái phước lành tốt nhất ở trên cuộc đời của chúng ta.
He has already prepared the best blessings in our life.
Ngài biết những lúc tổn thương mà chúng ta trải qua.
He knows the hurts that will be experienced.
Ngài biết những sự hụt hẫng, những sự thiếu thốn mà chúng ta trải qua.
He knows the despair moments that we will go through.
Ngài có chương trình tốt lành cho chúng ta.
And He has a good plan for us.
Cho nên cứ mỗi một hơi thở hãy dâng lời cảm tạ Chúa.
So that with every breath, let's give thanks to Him.
Chúng ta không biết mình còn bao nhiêu hơi thở nữa trên đất này.
We don't know how many breaths we have left.
Hơi thở tiếp theo nó sẽ là một hơi thở của ân điển.
But the next breath is grace.
Ngày mai nó sẽ trở thành một ngày của sự thương xót.
And tomorrow is the day of mercy.
Vì vậy cho nên khi chúng ta còn thở, hãy tạ ơn Chúa.
So while we still have breath, giving thanks to the Lord.
Xin Chúa giúp cho chúng ta để khi chúng ta còn hơi thở, chúng ta dùng từng hơi thở để ngợi khen và tạ ơn Ngài và để phục sự Ngài trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
May the Lord help us that while we still have every single breath, we will be using it to serve Him and to give thanks to Him.
Tôi được biết là Hội Thánh đang cầu nguyện để Chúa cho có một cái cơ sở tốt hơn, có một cái không gian tốt hơn cho EM nhóm lại.
I know that your church has been praying to have a new facility that is better for EM together.
Ngày hôm qua khi tôi đến nơi đó, thì thầy Lộc có chỉ cho tôi thấy cái mái hiên mà làm ra phía sau đó.
Yesterday when I arrived, Mr. Lộc showed me the new construction that you have on the patio.
Và có nói với tôi rằng cái đó làm ra cho EM.
And to say that that is for the English ministry.
Bây giờ lạnh quá không nhóm được nữa.
It's very cold outside. It's hard to gather.
It broke my heart.
And that broke my heart.
Nhưng mùa tạ ơn năm nay, quý vị hãy tiếp tục bày tỏ lòng tạ ơn của mình với Chúa.
In this time of Thanksgiving of the year, may we all express the gratitude to the Lord.
Hội thánh phát triển hay không là do tấm lòng tạ ơn của quý vị.
Whether the church grow or not, it depends on your heart of thankfulness.
Hội thánh được mở mang hay không là do mỗi một hơi thở mà quý vị đang có ở trong Chúa, chúng ta có biết tạ ơn Chúa một cách thật lòng hay không.
Whether the church will be expanded or not, it depends on the heart of thanksgiving and every breath that you have to use to thank the Lord.
Thessalonica nhất đoạn 5 câu 18, hãy tạ ơn trong mọi sự vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ cho anh em.
1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus.
Một câu nữa quý vị, Ephesians đoạn 5 câu 20, luôn luôn vì mọi sự mà tạ ơn Đức Chúa Trời là và Cha nhân danh Chúa là Cha nhân danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ.
And in Ephesians 5:20, it says, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ.
Cái người tạ ơn đó dễ nhận biết đó quý vị.
It is very easy to recognize someone with a thankful heart.
Họ phục vụ, họ làm công việc Chúa mà họ không có complain, họ không có phàn nàn.
They serve the Lord without complaining.
Người đó là người luôn có lòng biết ơn Chúa đối với những cái cơ hội mà họ được phục vụ Chúa.
He is someone who is always thankful for every opportunity that we can serve the Lord.
Người luôn biết ơn Chúa bởi vì những anh chị em là những người đang xung quanh chúng ta, đang khích lệ chúng ta, đang đồng hành với chúng ta trong linh trình theo Chúa.
He is someone who is thankful for all the brothers and sisters that God put around us to encourage our journey with them.
Và lòng tạ ơn đó cũng chứng minh cho chúng ta biết rằng chúng ta đang gần với Chúa.
And that heart of thankfulness is the evidence that we are close to God.
Để kết lại bằng một lời chứng cá nhân của tôi.
I want to close this with a personal testimony.
Chúa kêu gọi tôi vào trong chức vụ hầu việc Chúa năm tôi 24 tuổi vào năm 2006.
God called me into ministry when I was 24 in the year 2006.
Trong cái hành trình đó nó cũng có nhiều cái khó khăn và thách thức.
In that journey there are many challenges.
Trong những cái thời điểm đó, tại vì mình còn trẻ bước vào trong chức vụ thì còn có những sự kiêu ngạo, còn có những điều mà mình nghĩ là mình ngon lành.
At that time, as I was young, I still have my ego.
Và cứ tiếp tục trong cái hành trình hầu việc Chúa đó, Chúa lại cho tôi có những cơ hội để phát triển và mình có thể có kinh nghiệm hơn, giỏi hơn ở trong cái hành trình thờ phượng, trong cái chức vụ thờ phượng.
And during that time, God gave me many changes to grow, to become better in the worship aspect.
Nhưng mà mãi cho đến năm 2018, tôi sang Hoa Kỳ hầu việc Chúa. But và ở tại Georgia gần 5 năm.
But when in 2018 I came to the United States and stay in Georgia to serve the Lord.
Có nhiều lần tôi quỳ gối xuống và tôi khóc với Chúa, tôi không hiểu rằng Chúa đang có chương trình gì cho tôi ở trong hành trình hầu việc Chúa tại Hoa Kỳ.
And in that in those years many times that I was on my knee praying to God asking what he has the plan for me in this place.
Tôi hỏi với Chúa rằng Chúa ơi, con thiếu điều gì Chúa ơi?
I ask the Lord, Lord, what am I missing?
Chúa phán với tôi rằng con không có biết ơn.
And the thing he spoke to me is that I'm not thankful.
Con thiếu cái sự tạ ơn ta trong những hoàn cảnh khó khăn mà con gặp phải.
You haven't given thanks to me in the hard circumstance that you facing.
Con vô tín với ta.
You don't believe in me.
Và tôi bắt đầu đếm lại tất cả những phước hạnh mà Chúa đã ban cho cuộc đời của tôi trong sự hầu việc Chúa, bắt đầu tôi dâng lời tạ ơn Chúa.
And I start counting his blessings for my life and giving thanks to him for those.
Và Chúa mở đường.
And he opened the way.
Chúa nâng tôi lên trong hành trình hầu việc Chúa.
He lifts me up in my ministry.
Và bắt đầu những cái phước hạnh đó, tôi được có cơ hội để đi trong suốt 8 năm, gần 8 năm qua, được 14 tiểu bang để chia sẻ về những hành trình thờ phượng Chúa, để mở mang công việc Chúa trong cái mục vụ thờ phượng.
And with that blessings, through the 8 years, I have the chance to go through 14 states to continue in the worship ministry.
Quý vị ơi, quý vị có đang muốn Đức Chúa Trời Ngài làm một điều gì đó lớn lao trên cuộc đời của quý vị không?
Dear Lord, do you want God to do great things through your life?
Dẫu cho chúng ta ở độ tuổi nào, thời gian nào trong cuộc đời của mình, Ngài vẫn có thể dùng đời sống của chúng ta ngay thì giờ này, nếu chúng ta nhận biết được hơi thở của chúng ta là một hơi thở của sự tạ ơn.
Regardless where we are in life, God can still use us if we are aware that every breath of our life needs to be a breath of thanksgiving.
Tất cả những bài hát mà chúng ta thấy trong buổi sáng ngày hôm nay,
every single choir that you saw this morning,
nó không hoàn hảo, phải không quý vị?
They are not perfect, right?
Tại vì đâu có ai mà cũng được vào trong trường nhạc viện để học đâu.
Because not everyone go through professional training.
Khi tôi vào trong trường nhạc viện từ năm tôi 5 tuổi và tôi dành 13 năm trong nhạc viện thì những cái thời gian đó làm cho cái âm nhạc đó trở thành cái hơi thở không thiếu được của tôi.
When I went to the school of music, professional training, from the age of 5 through those 13 years, music became every single breath of my life.
Tôi cũng có những cái cơ hội để học những cái nhạc cụ khác nhau, rồi chỉnh những cái mixer khác nhau ở trong những cái ban kỹ thuật. Nhưng mà khi tôi nhìn thấy quý ông bà anh chị em có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta mặc dầu hát không hoàn hảo, nhưng chúng ta hát hết lòng cho Chúa với cả đời sống tạ ơn của mình. Đó là điều tốt nhất mà chúng ta có thể dâng lên cho Chúa.
I have the chance to learn many instruments, checking many sound systems. But when I saw you all singing with all your heart this morning for the Lord, that is our heart of thanksgiving.
và nó đã chạm lòng tôi.
And that touched my heart.
Cho nên tôi có giỏi âm nhạc cỡ nào đi nữa cũng không có thể nào qua được những cái điều gì thật đến từ tấm lòng của quý vị dâng lên cho Chúa.
So regardless of what talents or what musical things they have, it's just your heart, your true heart of worship the Lord is more important.
Nên tôi hy vọng rằng qua sứ điệp ngắn ngủi trong buổi sáng ngày hôm nay, dâng lời tạ ơn đó là một hành động, một thái độ không thể thiếu được trong đời sống của chúng ta.
So I hope through this short message this morning we realize that giving thanks is something that is that is very essence of our life.
Và đừng để cho Thanksgiving nó chỉ là những ngày lễ ở trong một năm mà thôi, nhưng nó trở thành cả cái lối sống tạ ơn của chúng ta với Chúa.
And pray that Thanksgiving is just not an annual event for you, but a daily way of life for you.
Thưa quý vị, lắng lòng tôi xin phép được cầu nguyện.
And let's come to the Lord in prayer.
Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa bởi vì lòng yêu thương của Chúa trên mọi cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa bởi vì lòng yêu thương của Chúa trên mọi cuộc đời của chúng con.
We give thanks to you, Lord, for your love for us.
Ngài hứa với chúng con là Ngài yêu ai thì Ngài sẽ yêu cho đến cuối cùng.
You promise with us that you will love us to the very end.
Dẫu cho những năm tháng qua chúng con chưa thật sự dâng lời tạ ơn Chúa.
Though we didn't give you a thanks for so many years.
Nhưng Ngài, lòng thương xót của Ngài vẫn lớn trên đời sống của chúng con.
But your love is so great in our life.
Ân điển của Ngài vẫn rất dư dật trên đời sống của chúng con.
Your grace are abundant for our life.
Chúa, Ngài giúp cho chúng con nhận biết được mỗi hơi thở của chúng con là một sự tạ ơn Chúa.
May you help us recognize that every single breath of us is to give thanks to you.
Dẫu cho khó khăn, dẫu cho hoàn cảnh như thế nào, chúng con cũng nhận biết được rằng Ngài là một Đức Chúa Trời mọi lúc tốt lành, mọi lúc mọi nơi.
Regardless of what circumstance, may you help us recognize that you are good in everything, everywhere.
Chúng con quy về sự vinh hiển cho Ngài và chúng con thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Chúa ban phước cho quý vị.